Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị trên đường dây. Bây giờ là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Tuần vừa rồi, sau khi tường thuật những ngày cuối cùng của Quốc hội, Hạ viện lẫn Thượng viện, trước khi họ bước vào kỳ nghỉ hè thì Quốc Vinh cảm thấy rất là tủi thân. Các chính trị gia nghỉ quá lâu, họ đã bắt đầu nghỉ từ hôm thứ Sáu mà cho đến 7 tháng 2 họ mới quay trở lại họp.
Thật ra trong cái thời gian nghỉ, các cái dân biểu và thượng nghị sĩ không nghỉ đâu, họ trở lại về cái đơn vị của họ. Dĩ nhiên là cái thời giờ nó có thông thả hơn, nhưng mà đây chính là một cái giai đoạn có thể nói là khá quan trọng trong cái sự nghiệp chính trị của họ, bởi vì thường thường trong những cái kỳ nghỉ của Quốc hội đó thì là những cái kỳ gọi là tái điều chỉnh nhân sự hoặc là cải tổ nội các của chính phủ cũng như là của thành phần lãnh đạo của đối lập, cho nên ông nào bà nào cũng chuẩn bị cho cái thế của mình đó. Không biết là mình có tên được cái sổ đen sẽ bị lãnh tụ gạch ra hồi nào.
Nhưng mà tôi đoán rằng là chắc họ cũng dành thời gian với gia đình trong dịp này thôi, chứ đâu có dịp nào khác. Những lúc mà Quốc hội họp thì họ phải đi xuống camera rồi.
Dĩ nhiên là như vậy rồi, bởi vì cái nhiệm vụ của họ là như vậy, và họ được bầu ra để đại diện dân tại cái tòa nhà lập pháp của liên bang là vậy. Dĩ nhiên là họ cũng có những cái chế độ ưu đãi về công tác vân vân, nhưng mà rõ ràng cái thời kỳ Giáng sinh và năm mới đó là những cái khoảng thời gian quý hiếm của họ cho gia đình hoặc là cho người thân.
Trở lại với những ngày cuối cùng của Quốc hội khóa 45 trước khi họ nghỉ hè thì phải nói rằng đầy kịch tính, đúng không thưa anh Lưu Dân? Trước đó, chính phủ liên đảng đã hy vọng là có thể thông qua được hai dự luật. Dự luật thứ nhất là về việc tái lập cái Ủy ban Giám sát ngành xây dựng ABCC, và cái dự luật thứ hai là để áp đặt một cái mức thuế mới cho các du khách ba lô, tức là những người du khách trẻ đến Úc đây rồi làm việc ở trong các cái nông trại trong thời gian mà họ ở Úc đó. Thì phải nói rằng là mọi người tính đến ngày thứ tư, thứ năm tuần trước thì vẫn không chắc được là liên đảng sẽ thông qua hai cái dự luật đó.
Vâng, chúng ta nhớ lại cái này hình như là tuần trước hoặc là tuần trước nữa, chúng ta có mô tả những cái cuộc tranh luận ở Quốc hội như là một cái những cái hiệp của một cái trận đá bóng vậy, và cái hiệp đầu thì hai bên đang hòe nhau, chính phủ và bên đảng đối lập vậy. Nhưng mà có lẽ là cái hiệp thứ nhì này, trước khi mà các cái thượng nghị sĩ trở về cái đơn vị của mình để nghỉ hè đó, thì rõ ràng là chính phủ đã thắng với một hai bàn thắng một cách rất là vào những cái giây phút cuối cùng của trận đấu, mình có thể mô tả như vậy. Như Quốc Vinh vừa nói là đến mãi tối khuya thứ năm sáng thứ sáu, và lúc 2 giờ sáng thì họ mới bỏ phiếu thông qua được một cái dự luật, rồi đến một ngày sau thì cũng một cái khung thời giờ tương tự như vậy. Thì rõ ràng là mọi người đều đã có những cái tranh cãi khá gay gắt hoặc là khá sôi nổi đến giờ phút cuối cùng trước khi mà khóa cửa của văn phòng của họ lại để bay về những cái tiểu bang nhà của mình. Thưa quý vị, hai cái dự luật đó là cái như Quốc Vinh vừa nói đó, là cái dự luật ABCC là cái dự luật thành lập cái ủy ban để giám sát các vấn đề xây dựng và kiến trúc ở Úc, và cái dự luật thứ hai là liên quan đến cái thuế suất của những cái người làm việc có tính cách thời vụ, hay là chúng ta thường hay gọi là du khách ba lô đến Úc để làm vừa làm việc nông trại và vừa kiếm tiền để tiêu, hoặc là đi bụi đời, đi giang hồ ở đây chẳng hạn. Thì cả hai cái này vào giờ phút cuối cùng chính phủ cũng đã thắng, và với một cái tỷ số hết sức là khít khao, với một cái sự hỗ trợ hầu hết là vào giờ chót của một số các cái đảng nhỏ cũng như là của các cái thượng nghị sĩ độc lập.
Nhưng mà thưa anh, cái dự luật ABCC đó thì tại sao nó lại quan trọng?
Chúng ta đều biết là ABCC đó là một cái vấn đề mà chính ông Malcolm Turnbull đã đưa ra như là một trong hai cái dự luật bị tắc nghẽn ở Thượng viện trong cái nhiệm kỳ Quốc hội trước, và đã khiến ông quyết định đưa tới một cái cuộc bầu cử vào hồi tháng 7 vừa rồi chẳng hạn, thì bầu cử toàn phần của Quốc hội, tức là cả Hạ viện lẫn Thượng viện, và bây giờ nó đang trở lại. Thì nhiều người nhìn cái dự luật ABCC này như là một cái sự tấn công của Liên đảng Tự do Quốc gia chống lại cái thế lực hoặc cái phong trào nghiệp đoàn. Trong khi đó thì ông
trong ngành xây dựng thôi đó.
Đúng rồi, trong ngành xây dựng mà thôi, chứ không phải là chống tất cả cái hệ thống nghiệp đoàn của Úc. Bởi vì đây là một cái thế lực ảnh hưởng rất là mạnh đến chính trị, bởi vì nó cũng bao gồm nhiều cái dự án xây dựng lớn lao ở trong nước, hoặc là những người developer, những cái nhà xây dựng lớn vân vân. Thường thì họ dùng những cái funding hoặc là những cái tài trợ cho những cái chiến dịch tranh cử của các đảng lớn, và như vậy họ có thể gây được một cái sự thao túng nào đó ở ở trong cái sinh hoạt chính trường của Úc. Và vì vậy ông Malcolm Turnbull cho rằng đây không phải là một cái đòn triệt tiêu cái phong trào nghiệp đoàn ở trong ngành xây dựng, nhưng mà làm cho cái các cái vấn đề về chính sách, về cái sự tài trợ tranh cử, về cái những cái sự đóng góp của họ trong cái nền kinh tế nó có tính cách minh bạch hơn, nó có tính cách rõ ràng hơn, và nó làm cho cái nền kinh tế nó phát triển hơn, nhanh hơn. Và như vậy thì ông không ngần ngại để mà có một cái sự cải tổ toàn diện, và phải có một cái sự giám sát rõ ràng đối với cái ngành này.
Chúng ta cũng biết vì dự luật này mà hồi tháng 7, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã tuyên bố giải thể Lưỡng viện Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm. Và hôm thứ Tư vừa rồi thì chính phủ liên đảng đã thông qua được cái dự luật về việc tái lập ABCC, Ủy ban Giám sát trong ngành xây dựng và kiến trúc tại Úc. Nhờ vào sự ủng hộ của đảng Nick Xenophon Team, thì ông Nick Xenophon là thượng nghị sĩ ở Nam Úc, thì không hiểu là đổi lại chính phủ phải nhượng bộ cái gì cho cái đảng này, thưa anh?
Vâng, đây là một cái trò chơi chính trị thú vị ở trong cái hệ thống đại nghị của nước Úc. Thưa quý vị, như chúng ta đều biết, cái đảng nào mà chiếm đa số ở Hạ viện thì cái đảng đó cầm quyền. Tuy nhiên, không cái điều đó không có nghĩa là họ có thể có chiếm đa số ở Thượng viện, hay là cả mọi việc đó đều thông suốt cả. Đặc biệt là trong cái tình hình quốc hội hiện nay, chính phủ ở Hạ viện chỉ chiếm một ghế đa số mong manh mà thôi, và do đó cái tình trạng cái sự bền vững của họ cũng chưa chắc gọi là thông suốt hết toàn nhiệm kỳ 3 năm nữa. Nhưng mà đặc biệt tại Thượng viện thì chính phủ lại không có đa số, và vì vậy nếu một cái dự luật nào được muốn được thông qua để trở thành đạo luật thì nó phải có một cái sự chấp một cái sự mặc cả, một cái sự cò kè qua lại giữa đảng cầm quyền với một số các cái đảng độc lập, hoặc là một cái số đảng nhỏ, hoặc là các cái thượng nghị sĩ độc lập. Và trong cái trường hợp này cũng vậy, thưa quý vị, ở quốc hội hiện nay, liên đảng tự do quốc gia chỉ có 30 nghị sĩ, và để có một cái sự thông qua của một cái dự luật thì họ sẽ cần đến 39 phiếu. Và vì vậy với 30 thượng nghị sĩ ở Hạ viện thì ở Thượng viện thì không thể nào mà ông Malcolm Turnbull có thể muốn làm mưa làm gió gì ở cái cơ quan lập pháp này cũng được, và vì vậy phải đi đêm với một số các cái những cái người hoặc là ủng hộ cái chính sách của mình, hoặc là có thể dùng cái vai trò mà nghĩa là trung gian của họ, hay là một cái vai trò đứng giữa của họ. Tiếng Úc mình hay gọi là crossbencher, tức là những cái người mà thượng nghị sĩ ngồi giữa, có thể ngã bên này hoặc là nghiêng qua bên kia đó, thì mới có thể có đủ cái túc số để mà biểu quyết thông qua một cái dự luật từ Hạ viện, vân vân. Trong cái trường hợp IBCC này thì ông có được cái sự ủng hộ của 3 thượng nghị sĩ của đảng xanh, của đảng One Nation, và ông cần thêm một số các cái lá phiếu ủng hộ khác nữa. Trong cái trường hợp đó, ông Nick Xenophon, người ta gọi là Nick Xenophon Team, tức là một cái nhóm của thượng nghị sĩ Nick Xenophon từ Nam Úc, là có 4 phiếu. Và vì vậy giờ chót với cái sự ủng hộ của ông Nick Xenophon, họ đã chính phủ đã thông qua cái dự luật về cái thành lập cái ủy ban giám sát về xây dựng và kiến trúc của Úc. Nhưng mà không phải cái chuyện nó đơn thuần giống như là tôi và bạn Quốc Vinh đang hầu chuyện với quý vị. Bên trong là những cái sự mặc cả, những cái sự đi đêm, những cái sự nghĩa là đàm phán với nhau, kè cò bên này bớt một bên kia thêm hai, vân vân. Trong trường hợp này ông Nick Xenophon ủng hộ chính phủ thì ông sẽ được cái gì, vân vân. Thì đó là những cái phía bên trong mà có thể là bây giờ thì người ta cũng đã biết là ông đã có đưa ra những cái điều kiện trao đổi về cái số lượng nước chảy qua cái hệ thống sông Murray River để mà có thể tạo thêm cái nguồn thủy lợi, hoặc là điều hướng những cái việc canh tác và sử dụng nước nông nghiệp cũng như là nước uống cho dân chúng ở những cái miền nông thôn, vân vân. Thì rõ ràng không phải là họ mặc cả cho cái quyền lợi cá nhân của họ, nhưng mà họ phục vụ cho cái quyền lợi của cái cử tri mà họ đại diện.
Trên lý thuyết thì nói như anh vậy tôi đồng ý, nhưng mà trên thực tế thì khi mà họ làm như vậy thì họ cũng sẽ giữ được cái ghế của mình, thì cái đó là quyền lợi của cá nhân bản thân của các thượng nghị sĩ, chứ đâu có chúng ta
rõ
đâu có
ràng.
thể quá lý tưởng hóa như vậy được, thưa anh.
Vâng, thì dĩ nhiên rõ ràng một trong những cái thí dụ nó có tính cách kinh điển mà người ta gọi là cái classic example, nó xảy ra dưới thời ông John Howard chẳng hạn. Thì khi đó nếu mà quý vị nhớ lại, một thượng nghị sĩ duy nhất mà có một cái thẩm quyền gần như là tuyệt đối, bởi vì ông là cái người nắm cái lá phiếu quyết định của bất cứ một cái dự luật nào lên thượng viện, đó là thượng nghị sĩ Haroldine của Tasmania. Khi mà chính phủ John Howard đưa ra cái luật thuế GST chẳng hạn, thì ông ấy là người chống. Chống đến cái mức độ mà ông Peter Costello, tức là bộ trưởng ngân khố lúc đó, đã phải họp kín nhiều lần và thương thuyết nhiều lần với ông ấy. Và cuối cùng ông Peter Costello đã phải đưa ra một cái câu hỏi thẳng thừng: thưa nghị sĩ muốn cái gì để thế mà cái thuế GST này được thông qua? Ông ấy nói, tôi muốn cái sách về giáo dục tính dục ở bậc tiểu học bị cấm ở Tasmania. Ông Peter Costello ra khỏi phòng họp tuyên bố thẳng, bây giờ sách về tính dục cho học sinh tiểu học bị cấm ở Tasmania, và quý vị, sau đó là cái thuế GST được thông qua.
Có qua có lại mới thỏa lòng nhau, đúng không anh?
Đúng rồi.
Trong trường hợp của cái thuế với du khách ba lô, thì đến cuối ngày thứ năm trước khi quốc hội bắt đầu kỳ nghỉ hè thì liên đảng mới thông qua được. Và buồn cười là vào cái lúc đó, khi mà chúng tôi theo dõi cái tin này, thì rõ ràng là liên đảng vào lúc đó chỉ cần một phiếu nữa thôi thì là thông qua được. Chúng ta cũng nên nhắc lại chút xíu, ban đầu thì chính phủ đòi là 19,5%, nhưng mà thượng viện thì lại muốn là 10,5% thôi. Chính phủ liên đảng cậy vào số đông ở trong Hạ viện, cho nên bác cái 10,5%, họ cuối cùng nhân nhượng đi đến một cái mức là 15%. Nhưng ở bên lao động không chịu, lao động nói không được, như vậy vẫn còn quá cao, phải 13% thôi. Các dân biểu độc lập vào lúc đó, lấy thí dụ như thượng nghị sĩ Daryl Hinch, thì ông này, ông buồn cười, ông nói rằng là con số không quan trọng đối với tôi, miễn làm sao giải quyết được vấn đề này thôi. Và cuối cùng thì liên đảng đã thông qua được với cái mức là 15% nhờ sự ủng hộ của đảng xanh. Mình nhìn thấy được cái bài học gì ở đây?
Vâng, câu chuyện khá dài dòng, nhưng mà mình có thể nói hai cái luận điểm chính. Cái luận điểm đầu tiên của chính phủ liên đảng là tại sao du khách ba lô lại đóng một cái mức thuế thấp hơn những cái người Úc bình thường làm việc ở nước Úc. Thưa quý vị, chúng ta đang đóng ở một cái mức thuế khoảng cỡ từ 25%, 35% gì đó, tùy theo cái lợi tức của từng người. Trong khi đó, cái du khách ba lô đến Úc đây ngắn hạn, hưởng dụng tất cả những cái phương tiện của Úc cũng như mọi người khác, nhưng mà lại đóng cái mười mấy phần trăm mà thôi. Đó là đó. Và trong khi đó thì ngân sách của chúng ta đang bị thâm thủng, đang có một cái lỗ hổng rất là lớn mà chúng ta đang cần phải lấy thuế thêm để bù vào đó. Nó vừa tạo được một cái sự công bình và vừa có thể giúp đỡ cái nền kinh tế của Úc nó phát triển. Đó là cái lập luận của chính phủ. Lập luận bên lao động ngược lại đó, thì nếu mà đánh thuế của những người du khách ba lô đến đây đó, thì thứ nhất là họ sẽ ít người đến đây và nó sẽ có thiệt hại đến cái nguồn thu của cái ngành du lịch cũng như cái ngành thu hoạch nông sản, và các chủ nhân hay là các nông gia lại sẽ phải trả tiền cho họ cao hơn, và vì vậy nó sẽ gây cái thiệt thòi lớn cho những cái người làm những cái hoạt động trong cái lĩnh vực nông nghiệp, vân vân. Thì qua lại tất cả hai bên đều có những cái lập luận mà người nghe bên này cũng được, người nghe bên kia cũng được. Với lại thí dụ như tôi và Quốc Vinh đang đứng giữa một cái cuộc tranh luận như vậy, mình thấy bên nào nó cũng có lý hết. Nhưng mà trở lại cái vấn đề là con số, thưa quý vị, một cái con số như Quốc Vinh vừa trình bày đó, thì người ta thấy rằng đây chỉ là một cái sự mặc cả để xem là cái lợi của cái chuyện mà thượng viện bỏ phiếu thông qua cái mức thuế cho du khách ba lô là như thế nào mà thôi. Thưa quý vị, ít ai để ý rằng, hay là nói đúng hơn, người ta vẫn thường nói rằng là nước Úc là một cái nước sống trên lưng côn trùng. Điều đó để mô tả là nước Úc là căn bản là một cái nước nông nghiệp, và chúng ta là một cái người ta gọi là một cái rổ thực phẩm của cả Úc Châu lẫn Á Châu và nhiều nước Âu Châu khác nữa, thậm chí là cái hàng nông phẩm của Úc cũng sản xuất qua, cũng xuất cảng qua Mỹ Châu rất là nhiều. Và hàng năm có hàng trăm ngàn người đổ đến Úc để chỉ làm việc ở trong cái mùa thu hoạch 3 tháng thôi. Là đây là một cái con số lượng khá đáng kể. Thưa quý vị, xin mở một cái dấu ngoặc nhỏ là trong số đó cũng có một vài trăm hoặc là vài ngàn người từ Việt Nam sang trong cái mùa thu hoạch xoài hoặc là chuối vân vân ở ở miền Bắc Darwin chẳng hạn. Thì họ làm việc ngắn ngày ở Úc, đa số là chi dụng tiêu tiền ngay tại nước Úc trong cái thời gian mà họ sinh sống ở đây, làm việc vài ba tháng để đi du lịch mà một vòng rồi cái trở về nước của họ vân vân. Thì đó nó mang lại một cái nguồn lợi khá lớn cho cái ngành nông nghiệp cũng như là cái ngành du lịch vân vân. Và vì vậy đây là một cái thành phần có thể nói là khá đặc biệt trong cái hệ thống gọi là đánh thuế của nước Úc, bởi vì chúng ta muốn khuyến khích họ tới và đồng thời muốn họ tiêu tiền ở đất nước này, và dĩ nhiên phải có một cái biện pháp thuế ưu đãi nào đó. Và cái tỷ lệ nó 10%, 15% hay 19% là một cái dịp để các cái bên có thể trao đổi, có thể thương lượng, có thể mặc cả trả giá với nhau về cái quyền lợi cho cái cử tri của mình.
Tôi không biết làm sao, nhưng mà nếu như những du khách ba lô này mà đến làm cho các nông trại mà các chủ nông trại họ trả tiền mặt thì thôi mình cũng chịu, đâu làm gì được đúng không anh? Cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.